Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com, tài chính thì không có vấn đề mấy. Thương Lãng từ ban đầu đã có quy định thu hồi tiền rất nghiêm khắc cho nên tài chính đến bây giờ chưa bao giờ có vấn đề. Hơn nữa bây giờ ngân hàng cho vay thoáng hơn trước, Thương Lãng kinh doanh tốt ngân hàng càng mong đến vay bọn họ cho nên điểm này sẽ không sao. Trường Xuyên và Khuất Bình chỉ lo về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại An Đô. Đầu tư lớn như vậy nếu không thấy lãi thì quá phí công. Đức Sơn nói, ồ chẳng lẽ Thương Lãng không phải người vào ngân hàng thương mại An Đô. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói, có ạ, nhưng không kiêm chức. Đức Sơn nói, nếu mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu thì Thương Lãng có hơn 20% cổ phần, phải phái hai nhân viên đại diện vào đó, hơn nữa phải thiết thực giám sát việc kinh doanh, hơn nữa cũng phải đưa ra đề nghị với bộ máy quản lý của ngân hàng. Vấn đề này cần người chuyên nghiệp trong làm việc tài chính phụ trách, hơn nữa các chú cũng phải đưa ra phương hướng phát triển cho ngân hàng thương mại An Đô, ví dụ như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống nói, anh đồng ý mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Đức Sơn hỏi kết quả, ừ có điều kiện thì mua cũng được, chẳng qua phải nói chuyện với chính quyền thành phố An Đô về tăng nhân viên biệt phái vào đó, đưa ra mục tiêu phát triển rõ ràng, điều chỉnh bộ máy quản lý ngân hàng thương mại tăng hiệu quả của ngân hàng. Anh tin ý tưởng này của Thương Lãng sẽ được chính quyền thành phố An Đô ủng hộ. Anh ý anh là Thương Lãng sẽ đàm phán với chính quyền thành phố An Đô. Đức Sơn hiểu nên nói, ừ, phải tăng cường tiếng nói của cổ đông trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu chỉ vì ngại chính quyền thành phố An Đô thì không cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bỏ tiền thì được nhưng bọn họ phải để chúng ta thấy tương lai mới được. Với tình hình ngân hàng thương mại An Đô bây giờ thì mua thêm không đáng, các chú phải đưa quan điểm này cho chính quyền thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, điểm này phải kiên trì, anh tin chính quyền thành phố An Đô sẽ có quyết định sáng suốt. Ý kiến của Triệu Quốc Đống, Đức Sơn đương nhiên sẽ làm theo. Thực ra y cũng không quá coi trọng việc đầu tư quá nhiều tài chính vào ngân hàng thương mại An Đô có hiệu quả kinh doanh không tốt mấy. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống lại có chủ trương đó, còn muốn mua thêm cả cổ phần của ngân hàng thương mại Ninh Ba, điểm này làm mọi người rất khó hiểu. Với tình hình hiện nay thì hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại không quá tốt. Vì thế khi chính quyền thành phố An Đô liên lạc với Thương Lãng, Trường Xuyên có chút do dự. Nếu không phải chính quyền thành phố An Đô đưa ra yêu cầu chủ động liên lạc thì Trường Xuyên đã từ chối vấn đề này. Triệu Quốc Đống lại hỏi qua về tình hình của Thương Lãng, Đức Sơn liền nói với mảng kinh doanh nước suối của Thương Lãng. Tình hình hiện nay Thương Lãng tập trung chính vào thị trường nước suối cao cấp, nhất là mở rộng thị trường nước suối sang các thành phố cấp 2, 3. Đây là mục tiêu chính của nước suối Thương Lãng hiện nay. Đồng thời kinh doanh bình nước cũng đạt hiệu quả rất tốt, hơn nữa đối thủ cạnh tranh chính lại là công ty của Pháp khiến Thương Lãng được mọi người tự hào khi dùng vì dùng đồ trong nước. Đồng thời với việc Thương Lãng quyên góp tiền lớn vào đợt lụt bão vừa rồi, Mễ Linh cũng phát biểu trên CCTV. Góc truyện audio.com, hồi tháng 8 khiến danh tiếng của Thương Lãng đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Điểm này khiến thị phần của công ty Y Vân nước Pháp càng giảm mạnh. Ngoài ra nước suối đóng bình cũng dần chiếm lĩnh thị trường. Chẳng qua Thương Lãng mặc dù chiếm vị trí đầu của nước đóng chai, mảng nước đóng bình vẫn gặp sự cạnh tranh mạnh của các sản phẩm địa phương. Cũng may phẩm chất của thương hiệu Thương Lãng đã xâm nhập lòng người, lợi dụng hiệu ứng sản phẩm mà chiếm được thị phần lớn nhất mảng nước đóng bình của khu vực sông Trường Giang, Tây Bắc, Đông Bắc, Hoa Bắc càng tạo chênh lệch với các sản phẩm khác. Ngoài ra Thương Lãng cũng dự định tiến vào thị trường nước suối cạnh tranh kịch liệt nhất ở Hoa Nam, đây là trụ sở của Nhạc Bách Thị, Di Bảo tiến quân vào đây sẽ gặp cạnh tranh rất kịch liệt. Nhưng Thương Lãng nếu muốn có địa vị bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nước suối thì không thể không thành công ở Hoa Nam, nếu không Thương Lãng chưa thể đặt chân ở cả nước. Ngoài việc có động tác ở hai mảng thị trường nước suối đóng bình và cao cấp, Thương Lãng cũng nhìn ra nước ngoài như Nga, Ấn Độ, Đông Nam Á. Nga là nơi có nguồn nước suối phong phú nổi tiếng thế giới. Nhưng Nga lại nhập khẩu nhiều nước suối từ ngoài vào, nhất là thị trường nước suối cao cấp càng do nước ngoài lũng đoạn. Ngành công nghiệp nhẹ của Nga rất yếu kém, hơn nữa bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên giờ càng thêm khó khăn. Chính phủ liên bang và chính quyền địa phương đều hoan nghênh chào đón đầu tư của người nước ngoài vào mảng cuộc sống nhân dân. Mà quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang khá nồn ấm, lãnh đạo Trung ương hai bên thường xuyên gặp nhau, chiến lược hợp tác cũng tiến vào giai đoạn thực chất. Đây là một nhân tố rất có lợi cho Thương Lãng, thị trường An Đô và Đông Nam Á cũng được đưa vào phạm vi khảo sát của Thương Lãng. Ấn Độ nóng nực, dân cư đông, tầng lớp trung tầng phát triển nhanh, nhu cầu của nước suối đóng bình càng lúc càng lớn. Đông Nam Á cũng tương tự Ấn Độ, Theo kinh tế cải cách, cuộc sống nhân dân tăng cao, con người càng muốn hưởng thụ nhiều hơn, việc nhập khẩu nước suối từ ngoài vào cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống nghe Triệu Đức Sơn giới thiệu thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn lo Thương Lãng có thể nhìn ra thị trường nước ngoài hay không, có quên về mối nguy hiểm của quan hệ giữa các quốc gia, chế độ và chính sách đầu tư không. Nhưng Triệu Đức Sơn giới thiệu lại nói rõ Thương Lãng đã chú ý đến mấy điểm này, hơn nữa xác minh rõ ràng muốn đầu tư vào đâu sẽ điều tra cụ thể, đưa ra ý kiến khách quan. Khi công tác chuẩn bị chưa làm tốt thì Thương Lãng sẽ không dễ dàng tiến quân vào thị trường nước ngoài. Hai điểm vừa có tính sáng tạo vừa hy vọng cẩn thận trong chiến lược kinh doanh đã được Trường Xuyên nắm bắt rất cẩn thận. Triệu Quốc Đống rất vui. Làm hắn vui là biến hóa của Triệu Đức Sơn càng lớn hơn. Triệu Quốc Đống không rõ nguyên nhân gì khiến khí chất của Triệu Đức Sơn đã đổi khác hơn nhiều so với một năm trước, càng trầm ổn và nói lý lẽ hơn. Đây vốn là khuyết điểm của Triệu Đức Sơn, nhưng bây giờ xem ra đã đề cao. Có lẽ Triệu Đức Sơn ngồi trên vị trí phó tổng giám đốc nên cần phải tự thay đổi mình. Sự phát triển của Thương Lãng làm Triệu Quốc Đống thầm than thở. Không có hắn thì Thương Lãng vẫn phát triển rất tốt, Trường Xuyên và Triệu Đức Sơn trưởng thành chứng minh hắn có thể buông tay. Gocchuyenaudio.com, để bọn họ gây dựng sự nghiệp và phát triển, nếu hắn không buông tay mà vẫn chú ý thì có lẽ Thương Lãng chưa chắc đã phát triển được đến như ngày hôm nay. Cách chương.